Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 44 phút tại Texas và sau đây mời quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Đã sẵn sàng những bộ đồ costume cho lễ Halloween chưa cô Thu Nga?
Có sẵn rồi. Nghĩa là muốn thành cái gì thì thành cái nấy. Nhưng mà nếu mà muốn hóa trang thành ông Donald Trump đó, giống như là Quang Hưng muốn đó, thì phải tìm ra bà Hillary Clinton đi vào bữa tiệc. Hoặc là tìm ông Kim Jong Un cho đi một mình, ông Trump này có vỗ hơi lẻ loi đó Quang Hưng.
Đúng như vậy. Vâng, ông Trump thì bây giờ đó là nếu mà mình phải giả làm giống ổng đó thì cũng dễ, nhưng bà Hillary Clinton thì lại hơi khó. Mà nếu mà hai người mà đi cặp kè với nhau, không có biết là anh Khôi Nguyên ảnh tiếp ai đây hay là anh đuổi ai đây?
Ông xỉu, Khôi Nguyên xỉu.
Dạ vâng, tiếp,
hai người
tiếp cả hai người luôn. Tiếp cả hai người luôn, tại vì đây vốn như là được xem như là mặt trời với mặt trăng vậy đó. Nên vì thế hai người mà xuất hiện cùng một lúc thì sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn mà hóa trang thành ông Trump đó, thì phải vẽ cái mặt méo méo một chút. Tại vì sáng nay tất cả các hãng thông tấn đều đưa ra bản tin gọi là breaking news khi mà cho biết là ông Paul Manafort, vốn là người đứng đầu, đã từng là người đứng đầu trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, và trợ lý của mình là ông Rick Gates đã đầu thú với chính quyền liên bang trong một cuộc trong những cáo buộc bao gồm gian lận thuế và những cuộc điều tra đặc biệt về việc liệu chính quyền của Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không, cũng như có khả năng có những cái giới chức trong ủy ban vận động tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga hay không đó cô Thu Nga.
Cái việc mà thông đồng với Nga hay không á, thì chúng ta thấy nó cứ kéo dài hoài. Nhưng bây giờ đó cũng có cái việc mà bắt điều tra về cái việc mà ông Trump thông đồng với Nga. Nhưng mà cũng có những cái bản tin nói là ông Trump yêu cầu đảng Dân Chủ và Hillary Clinton phải bị kiểm soát nhiều hơn cũng liên quan tới Nga. Và vào sáng Chủ nhật thì Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ những bực dọc về việc ban vận động tranh cử của ông đối mặt với cuộc điều tra liên bang về âm mưu của Nga can thiệp vào bầu cử năm 2016, trong khi cựu đối thủ của ông là bà Hillary Clinton thì không phải đối mặt với cái mức độ giám sát đó. Và theo cái ông đã viết ở trên cái tin nhắn trên Twitter, trong vòng 24 phút chưa bao giờ thấy đảng Cộng hòa tức giận và đoàn kết như khi tôi chỉ ra việc thiếu điều tra đối với Clinton. Bây giờ là 12 triệu Mỹ kim thỏa thuận uranium với Nga, hơn 33.000 thư điện tử bị xóa, Comey thiên vị và nhiều chuyện khác nữa. Thay vào đó, họ tập trung vào Trump và Nga thông đồng, toàn là không có sự thật. Đảng Dân Chủ đang sử dụng những điều dối trá khủng khiếp này, ảnh hưởng xấu đến quốc gia, và đảng Cộng hòa đang chiến đấu chống lại. Đảng Dân Chủ và Clinton đã gây quá nhiều tội lỗi và bây giờ sự việc đang được phơi bày, hãy hành động. Và các bài tweet được đăng tải khi mà CNN tiếp tục đưa tin về Đại Bồi Thẩm đoàn Liên bang Hoa Thịnh Đốn đã phê chuẩn những cáo buộc đầu tiên trong cuộc điều tra do ông Robert Mueller lãnh đạo. Và các cáo buộc này vẫn đang được dự kiến và vẫn chưa rõ ai sẽ người là bị buộc tội. Và tham chiếu cái lịch sử hồ sơ của Tổng thống Donald Trump là một vấn đề phức tạp. Và trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 thì hãng tin chính của bề chính trị đó, bảo thủ Washington Free Beacon đã chi cho công ty Fusion GPS ở Hoa Thịnh Đốn để mà điều tra về lý lịch của ông Trump và những mối làm ăn của ông với Nga. Và hãng tin này nhận được sự ủng hộ tài chính của nhà tài trợ phe Cộng hòa Sean Singer, Paul Singer, và nguồn tin từ hai người quen với ông Singer này, dù công ty này đã từ chối bình luận, cho nên bên này đổ qua bên kia đổ lại, bên nào đúng Quang Hưng?
Vâng, người ta vẫn chưa có biết được là ai đúng ai sai, nhưng mà rõ rệt á, thì báo chí sáng ngày hôm nay giống như là anh Khôi Nguyên có nói vào lúc 8 giờ 35 phút ở giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là chúng ta lúc khoảng cách đây nửa tiếng đồng hồ, thì nhiều tin tức có nói đó là một trong những cái người mà đầu não trong cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump là ông Paul Manafort, và một trong những cái người đã từng làm ăn chung với ông này là ông Rick Gates thì đã ra đầu thú với lại chính quyền rồi. Tuy nhiên thì tòa bắt óc sáng ngày hôm nay họ vẫn chưa có lên tiếng bình luận về cái việc này. Trước đây thì báo chí đều tiên đoán là sẽ có ít nhất là hai nhân vật có dính líu và một trong hai vị này có thể sẽ bị truy tố. Người thứ nhất nói nhiều nhất là ông Paul Manafort. Ông này là cái người đã chỉ thị coi như là quản lý về toàn bộ cái chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ trong cái giai đoạn đầu. Và người thứ nhì là ông Michael Flynn. Thì cái ông này cũng đã từng đảm trách về cái chức cố vấn an ninh quốc gia trong một thời gian ngắn. Thì theo như là cố vấn đặc biệt, đó, tức là cái người mà điều tra trong cái vụ này là ông Robert Mueller trước đây là cũng đã bất ngờ khám xét tư dinh của ông Manafort rồi, bởi vì nghĩ rằng ông này có liên hệ làm ăn với lại Ukraine cũng như là nước Nga. Còn ông Flynn thì cũng có liên hệ với lại nước Nga và cũng đã từng có những cái hoạt động vận động hành lang để mà giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung là sáng ngày hôm nay thì chính phủ vẫn chưa có công bố. Ông Mueller thì ông vẫn chưa có lên tiếng, hoặc là đại bồi thẩm đoàn vẫn chưa có chính thức là sẽ buộc tội ông Manafort. Nhưng mà cái nhân vật này nếu mà người ta nói là nếu mà ra đầu thú thì có thể sẽ hứa là phải hợp tác với lại nhân viên điều tra và chắn không có bị ngồi tù. Đài CNN vào ngày hôm qua thì họ cũng có nói là bồi thẩm đoàn liên bang là đã thông qua có nhiều cáo buộc trong cái cuộc điều tra về cái khả năng là nước Nga đã can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Và sáng nay thì họ dự trù sẽ công bố là ai sẽ bị truy tố. Sáng ngày hôm qua đó thì Tổng thống Donald Trump, ông đã bày tỏ cái tức giận của ông khi mà ông tweet. Ông nói rằng về cái cuộc điều tra có liên hệ với lại những cái người đã từng hợp tác trong cái chương trình vận động tranh cử của ông và với một số các giới chức của chính phủ Nga. Thì trong cái Twitter ông có nói là thực sự ra đó thì những cái gì đã cho ta thấy về cái sự liên hệ nước Nga với lại đối thủ của ông nhiều hơn, tức là bà Hillary Clinton, bởi vì theo như là cái cuộc điều tra cho biết thì chính cái ban vận động của bà Hillary Clinton cũng đã trả tiền để mà điều tra về cái vụ này. Hiện nay thì cả hai vấn đề họ đều ông Clinton, ông Trump cũng như là tòa bạch đốc đều đổ về hướng bà Clinton là cần phải điều tra bà ấy. Chứ thực sự ra thì ngay từ cái ban đầu khi mà bà Clinton còn là ngoại trưởng của Hoa Kỳ thì cái câu chuyện thật đó, nó đã có từ cái lúc mà Hoa Kỳ đã bán cái uranium cho nước Nga. Thì kể từ đó cái sự liên hệ giữa bà Clinton với lại nước Nga nó càng ngày càng thêm thắm thiết lên, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến vụ này thì thật ra theo như Tổng thống Trump thì các hãng truyền thông, đặc biệt là CNN, luôn đưa những bản tin gọi là fake news, đó là theo Tổng thống Trump đã nói như vậy, nhằm để mà chống đối lại ông Trump. Nên vì thế ông cho rằng những cái bản tin này chỉ là những chiêu trò của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ, xin lỗi quý vị, để mà nhằm bẻ cong sự chú ý của dư luận mà thôi. Tuy nhiên hiện tại thì trên màn hình CNN cũng đã chụp hình ông Rick Gates đã đi, cũng như bản tin cho biết rằng ông Paul Manafort và ông Rick Gates đã đầu thú với cơ quan điều tra FBI. Và liên quan đến câu chuyện này đó thì như chúng ta đều biết, ông Paul Manafort vốn là một người rất thân cận với ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử lúc đầu. Và ông Rick Gates thì lại là cộng sự của ông này. Và theo như bản tin của Fox News cho biết là có những cáo buộc liên quan đến những công việc làm ăn của ông Paul Manafort, bởi vì ông này đã có những thương vụ với Ukraine cách đây vài năm. Và đồng thời thì ông Rick Gates lại là người cố vấn cũng như là người phụ trách, phụ tá của ông Paul Manafort. Nên vì thế, hai người này sẽ phải ra đã đầu thú và sẽ có những cái cuộc phỏng vấn cũng như điều tra của cơ quan. Và người ta tin rằng sau những cái lời, những câu trả lời của hai ông này thì có thể sẽ có thêm nhiều những nhân vật sẽ bị xuất hiện. Và trong đó người ta nghi ngờ nhiều nhất là tướng Michael Flynn, mà là một cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump. Thì tướng Michael Flynn trong lúc đầu là đã là người rất là thân cận với Tổng thống Trump, nhưng mà sau đó đã bị buộc phải thôi việc, bởi vì Ông Flynn bị sa thải khỏi vị trí đó vào tháng 2 sau khi Phó Tổng thống Mike Pence đã có những cuộc nói chuyện và sau đó cho rằng là ông Flynn đã có những cái lời, những cái câu trả lời không đúng mực với đại sứ của Nga là ông Sergei Kisiak vào năm ngoái. Và bây giờ mọi chuyện đang vẫn còn tiếp diễn và người ta sẽ có thêm những phần tin chắc chắn trong ngày hôm nay. Tại vì theo như những bản tin đã tiết lộ rằng là một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã có cái bản cáo trạng hôm thứ Sáu và thẩm phán liên bang đã yêu cầu niêm phong cái bản cáo trạng này lại và có thể sẽ được mở ra sớm nhất trong ngày hôm nay. Nên vì thế chúng ta chờ xem các bản tin kế tiếp. Nhưng mà một bản tin mà đã được nói đi, nói lại, nói tới, nói lui, nói hoài luôn, đó là liên quan đến Anh Bắc Hàn. Thì bây giờ thậm chí ngay cả NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, thì họ cũng lo sợ. Tại vì họ nói rằng là một khi mà nếu mà chiến tranh xảy ra, thì những hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể sẽ vươn tới cả các quốc gia châu Âu. Đó là trích lời của Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã trả lời phỏng vấn, cho biết rằng là bây giờ các quốc gia châu Âu cũng nằm trong tầm bắn của các hỏa tiễn của Bắc Hàn và NATO đang cố gắng bảo vệ các quốc gia thành viên khỏi mối đe dọa kể trên. Nhưng mà họ cho rằng cần phải có thêm những nỗ lực ngoại giao để mà gỡ rối cho cái vấn đề này. Trong chuyến thăm Nhật ngày hôm nay thì ông Stoltenberg đã tiếp tục xem Bắc Hàn là một mối đe dọa toàn cầu và cho biết ông ủng hộ siết chặt các biện pháp trừng phạt quốc gia này. Ông Stoltenberg đang ở Tokyo để gặp Thủ tướng của Nhật là Shinzo Abe và các giới chức khác, trong đó có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Onodera của Nhật Bản. Bình Nhưỡng đã gây ra những cái mối lo lắng trên toàn thế giới trong những tháng gần đây khi mà liên tục thử hỏa tiễn và hạt nhân, và lần đây nhất là lần thứ sáu. Tổng thống Trump cũng như là lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã nhiều lần đấu khẩu và công kích nhau. Và Bắc Hàn còn phóng thử hai hỏa tiễn bay qua phía bắc của Nhật Bản trong vòng chưa đầy một tháng, khiến cho chuông báo động đã vang lên ở một số khu vực. Và khi đó thì Thủ tướng Shinzo Abe đã hối thúc cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn với anh này. Nhưng mà bây giờ thì thật sự nếu mà chiến tranh xảy ra thì không có một quốc gia nào có thể đứng bên ngoài hết. Nên vì thế ai cũng lo lắng hết đó cô Thu Nga.
Không biết là khi mà lo lắng thì ông Kim Jong-un ông có ăn nhiều cheese hay không. Nhưng bây giờ ông thấy ông càng ngày ông càng mập và ông càng hung hăng. Thế nhưng bữa trước thì họ dọa là phóng vào Mỹ, thành ra Hawaii thì cũng bàn tán. Rồi bây giờ có thể là phóng qua Âu Châu. Nhưng mà Mỹ, Nhật, Nam Hàn đã kêu gọi Bắc Hàn là phải từ bỏ cái con đường hủy diệt này đi. Và giới chức quốc phòng Mỹ cũng như là các nước khác là tổ chức họp ba bên kêu gọi anh này từ bỏ cái con đường liều lĩnh và hủy diệt. Và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là Joseph Dunford ngày hôm qua đã tổ chức họp ba bên với những người Nhật Bản, Nam Hàn, rồi những cái ông này ở tại Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii. Ba viên chức này trao đổi quan điểm về những cái vụ mà phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa cũng như là thử nguyên tử gần đây của Bắc Hàn. Và họ đã kêu gọi Bắc Hàn phải kiềm chế, không có hành động khiêu khích vô trách nhiệm và trầm trọng căng thẳng, rời khỏi cái con đường phát triển hủy diệt và liều lĩnh. Và ông Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là ông Joseph Dunford đã nói như thế. Ba bên còn thảo luận nhiều biện pháp hợp tác địa phương như là trao đổi tin tức và sẵn sàng đối phó với mối đe dọa này. Và ông Dunford cũng tái khẳng định là cam kết mạnh mẽ của Mỹ bảo vệ với các đồng minh khu vực và tạo ra sự răn đe mở rộng được bảo đảm bằng sức mạnh quân đội Mỹ. Và đây là lần gặp thứ 5 giữa ba chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng kể từ tháng 7 năm 2014. Và cuộc gặp gỡ diễn ra trong cái tình hình căng thẳng tại khu vực ở mức cao và liên quan tới chương trình nguyên tử và phi tiễn của Triều Tiên. Và bây giờ cũng Triều Tiên cũng bây giờ là họ cũng đang thả truyền đơn để mà nói xấu ông Trump xuống Seoul. Và những cái chiếc bong bóng này chứa đầy truyền đơn và những mảnh giấy gọi ông Trump là lẩm cẩm rơi từ những cái quả bóng xuống thủ đô Seoul của Nam Hàn ngày hôm 28 tháng 10 đó Quang Hưng.
Vâng, hình như đó là phía bên Bắc Triều Tiên bây giờ họ cũng muốn giảm nhẹ về cái căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên cũng như là khu vực trong cái khu vực này. Trong cái lúc mà chúng ta biết chỉ còn vài ngày nữa là Tổng thống Donald Trump sẽ đến khu vực Á Châu, ông đến Nhật Bản, đến Nam Hàn rồi sau đó sẽ đến Việt Nam để mà dự hội nghị thượng đỉnh APEC cũng như là thăm viếng chính thức Việt Nam. Thì ngày hôm qua là báo chí của phía Bắc Triều Tiên họ lại đăng tải một cái bức hình khác hẳn những cái lần trước. Những cái lần trước chúng ta biết là thường thường là họ đăng ông Kim Jong-un, chủ tịch lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, là chụp chung với lại các quân nhân hay là đứng ở một cái chỗ nào đó sau khi thử nghiệm mà hỏa tiễn hay là bom nguyên tử. Thì lần này đó là họ đăng một cái bức hình ông Kim Jong-un xuất hiện chung với lại vợ và đứa em gái. Đây là cái lần mà người ta biết rất hiếm khi vợ và em gái lại xuất hiện trước công chúng như vậy. Thì em gái của ông Kim đó là xuất hiện không có lâu sau khi